kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn hôm nay, Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị phần cuối của câu chuyện tác giả là Tiểu Tử. Câu chuyện được mang tên Mùa Thu Cuộc Tình. Mời quý vị hãy bước vào phần cuối của câu chuyện này. Lại cửa sổ, ngoài xa xa trên nền trời trắng đục hiện lên thật rõ cái cây thánh giá và nóc của cái nhà thờ Sacré Cœur. Bà Năm hỏi: cây thánh giá này đây phải không? Câu hỏi trống không, nhưng mà hai người đã cùng hiểu rằng cái cây thánh giá mà ông Năm đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần ở trong thư gửi về Việt Nam lúc trước cho bà. Ông đã bước lại, ông khoác vai vợ, gật đầu. Hai người đã im lặng mà nhìn cái cây thánh giá như đang tạ ơn, giống như đang rước lễ, giống như cô dâu chú rể sau khi được kết hợp thành vợ thành chồng. Dừng lại để cho hình ảnh trở thành bất diệt, nói lên cái cao cả của tình yêu, cái huyền diệu của niềm tin, những thứ mà bọn họ muốn xóa bỏ để biến con người thành gỗ đá. Một lúc lâu sau, bà Năm như sực tỉnh. À thôi, để em soạn đồ ra nha. Thế rồi bà Năm bước lại bàn và mở hai cái túi vải. Ông Năm thì đốt điếu thuốc, khói thuốc lân lân nhẹ nhẹ. Ông ngồi cạnh giường nhìn vợ soạn đồ bằng cái đôi bàn tay sạm nắng với những đường gân nổi lên ngoằn ngoèo. Trời ơi, đôi bàn tay đã từng có ngón tay thon dài khéo léo từng đường kim mũi chỉ, bây giờ là như vậy à. Ông thấy thương vợ vô cùng. Bà Năm soạn đồ ra để trên bàn, đó là vài bộ quần áo, mấy cái khăn lông, một cái mền nhỏ. Vừa làm như vậy đó, bà vừa nói: Anh à, có bao nhiêu nè, em đem theo hết trơn hết trọi đó. Nói là đi chánh thức chứ không biết lúc nào tụi nó bắt lại nữa. Anh có biết không?
Nói đi rồi mới biết.
Có nhiều người á, lên máy bay rồi á mà còn bị lôi xuống nữa, không biết gì cớ gì nữa nha. Rồi khi mà được thả ra là trắng tay đó anh à. Bà lấy trong cái túi ra một cái khuôn hình và trao cho ông Năm. Em đem theo hình của ông bà già qua đây nè, để lâu lâu mình thắp một cây nhang nha anh. Ông Năm nhìn hình cha mẹ mà lòng bồi hồi xúc động. Vâng, hình này nè, hồi đó đó, để ở trên bàn thờ ở nhà cũ, khi mà nhà bị tịch thu á. Không hiểu bà làm sao nha, mà bà lấy được để bà mang qua đây nữa. Thế rồi ông đứng lên, ông nhìn quanh. Rồi ông treo khuôn hình lên cái cây đinh ở trên tường đối diện. Có tiếng bà Năm hỏi: em có đem qua cho anh chai rượu nếp thang nữa nè. Nhớ không? Nhớ hồi đó anh ưa lắm không nè. Ông đã quay lại, ông cầm chai lên, rồi mở nút. chưa đặt miệng chai lên mũi mà cái mùi rượu nó ngọt ngào, thơm phức, đã tỏa ra thật là nồng nàn. Ông đã hít một hơi dài, rồi sau đó ông đốn nút lại, rồi nhìn cái chai rượu mà ứa nước mắt luôn. Cái nỗi nhớ quê hương vẫn còn nằm sâu ở trong tiềm thức. Bây giờ nè, cái mùi rượu nếp than, cái màu rượu nếp than đó, đã làm bật dậy vô cùng mãnh liệt rồi. Ông tưởng chừng như là vừa ngửi thấy cái mùi thơm của quê hương, có mùi ngọt ngào của lúa chín, vâng, có mùi nồng nồng của rơm, của rạ, có mùi hăng hăng của đồng ung, đốt cảnh cái chuồng trâu chuồng bò đằng sau hè đó. Ông tưởng chừng như là đang giữ trong tay mình một cái mảnh trời quen thuộc. Ở đó có màu tím lần lợt của hoa bằng lăng, có màu tím nâu nâu của vỏ măng cụt, có màu tím học trò của trái mọng tơi, và những trà áo tím phất phơ theo gió qua cầu, với những chiều tím của quê ngoại đứng ngẩn ngơ ở bên sông Dàm Cỏ khi tuổi vừa mới lớn. Trời ơi, ngần đó thứ thôi, tưởng quên đó nhưng mà nó vẫn nhớ. Ngần đó thứ, bây giờ sao mà nó xa, nó xa thật xa nha. Nó xa không phải là vì cách biệt, mà xa vì nó không còn thuộc về mình nữa. Ông Năm cầm chai, ông lắc lắc, một nếp than tím ngắt nó dợn lên ở trong lòng chai. Ông mở nút, ông rót thẳng vào miệng một hớp luôn. Chất rượu béo ngậy, ngọt ngào, cay cay để nhắc ông nhớ tới những cái quán nhậu ở Hóc Môn, những món thịt rừng ở Biên Hòa, những con cá mú sữa kho tổ ở Vũng Tàu bãi sau bãi trước. Ông ngậm đó, ông ngậm lấy cái hớp rượu để mà nghe rõ cái chất rượu đang thấm vào trong nướu răng của mình, đang thấm vào các thớ thịt thớ cổ, đang thấm lên cái nóc giọng, đang nồng lên mũi. Trời ơi, cái mùi vị quê hương là đây mà. Và rồi ông đã không cầm được nước mắt. Và thế là bà Năm vẫn âm thầm soạn đồ đạc ra. Bà hiểu mà, bà hiểu ông Năm lắm, vẫn nghe thương chồng mình vô cùng. Cũng tội nghiệp cho ông, 10 năm xa quê hương mà. Sau đó thì ông Năm đã vào phòng tắm, tắm rửa, Rồi ra chỉ chỗ cho vợ xếp quần áo. Xong xuôi thì ông mới bảo với vợ: anh đã làm sẵn mấy cái món ăn cho hai đứa mình nè, để anh đem ra anh hâm nha. Em đặt bàn đi, dọn dẹp đi, rồi đồ đạc á thì để trong cái tủ buffet đó, nghe chưa? Bà Năm nghi ngờ: nè, anh mà làm bếp cái nỗi gì vậy? Mua ở tiệm á thì có. Ông Năm cười sảng khoái: em lầm rồi em à, bây giờ mà anh làm cái gì cũng được hết đấy em, nấu bếp nè, giặt đồ nè, làm đủ thứ hết. Rồi em coi. Quên nữa, khi mà đặt bàn thì em nhớ là để một cái dĩa sâu nha, cho cái món súp lagu nha, với lại một cái dĩa trẹt cho cái món gà nấu rượu nghe em. Bà Nắm mỉm cười, thấy chồng sung sướng mà lòng cũng thênh thang trải rộng. Thế rồi một lúc sau thì hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn. Trên bàn cũng có hai cây nến, cũng khăn trải bàn trắng phao, cũng khăn ăn màu xám, cũng dĩa trắng, chài chỉ vàng, cũng nĩa, cũng dao, cũng cán gỗ có nét đĩa cong cong nhẹ nhẹ. Và cũng không quên hai cái ly rượu có chân, đựng một chút rượu nếp than có màu tím đậm đà và hương thơm mời mọc. Sau đó ông vui vẻ: như vậy mới đúng là nuit de soir, chứ phải không em? Bà Nắm nhìn chồng không nói. Nhưng mà vành tai của bà thì lại bỗng đỏ bừng lên. Và bà nói lảng ra: súp ngon nha ha,
anh học nấu ăn ở đâu vậy? Ông để ngón tay trỏ lên môi, vẻ bí mật.
Không có nói đâu. Ông Tiên người Tàu á, chuyên nấu đồ Tây chỉ đó. Ông dặn anh á, đừng nói cho ai biết hết trơn đó nha.
Thế rồi cả hai cùng cười vì cái hình ảnh ngộ nghĩnh đó. Cái cười hồn nhiên đã được tìm lại sau 10 năm xa nhau.
Bữa ăn vẫn tiếp tục kéo dài bằng những chuyện kể cho nhau nghe. Nhớ đâu kể đó mà. Không có mạch lạc đầu đuôi gì cả. Bởi vì trong cái thời gian 10 năm có biết bao nhiêu là sự việc đã xảy ra. Làm sao mà nhớ cặn kẽ cái nào sau và cái nào trước được. Dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã khuya rồi. Và thế là như thế nào hai vợ chồng đã chia nhau ra. Bà Năm thì nằm trên giường. Ông thì nằm ở trên nệm ở dưới đất. Tắt đèn cũng đã lâu rồi đó, mà hai người vẫn còn trằn trọc à, làm như là còn thèm nói chuyện với nhau nữa. Trong một tối dày đặc vây quanh đó, không khí trong nhà êm êm mát mát đó, cái mùi rượu nếp than và cái mùi thuốc lá đinh hiu cũng vẫn còn phảng phất thơm thơm. Bỗng bà Năm nghe một cái bàn tay của người chồng của mình đặt lên mình của mình, toàn thân của bà rung lên nhẹ nhẹ, hơi thở của bà bỗng trở nên phập phồng. Một cảm giác dường như thật cũ, bà cũng dường như là thật mới đã dịu dịu ngay ngay. Bà không biết nữa rồi. Rồi bà không tự chủ được. Bà cầm bàn tay của chồng áp lên má, áp lên mũi, áp lên môi của mình. Bàn tay này tưởng đã vĩnh viễn là không còn nhìn thấy nè, không còn có cầm lấy được nữa nè. Chân, cái da thịt này nè, tưởng đã vĩnh viễn thế không còn đụng chạm sờ mó được nè. 10 năm mà. 10 năm mà. Nước mắt bỗng chảy dài xuống hai bên tai của bà Năm. Rồi bà Năm thốt lên nho nhỏ. Mình ơi, mình. Chỉ có một cái âm đơn độc như vậy thôi. Nhưng mà sau tiếng mình đã nói lên thật nhiều và diễn tả thật nhiều. Tiếng mình mà 10 năm nay, ông Năm ông cũng đã không còn nghe được. Tiếng mình đã gợi lên cái tình nghĩa vợ chồng, một cái nỗi niềm chia sẻ. Tiếng mình cũng là tiếng nói của yêu đương, của hoài hòa, sum họp. Và tiếng mình ở đây, ở trong cái hoàn cảnh này, sao nó nghe thật là mời mọc, thật là dân hiến vậy? Chứ, người đàn bà 10 năm khổ hận đó, vợ ông đó, cần được yêu thương thật nhiều để mà bù lại. Tiếng mình gọi nhỏ ở trong đêm, bỗng nghe tiếp nối, bỗng bồi hồi xúc động. Ông Năm chồm lên ôm lấy vợ, hôn tràn ở lên tóc, lên má, lên môi. Ông nghe trong tai, trong thân xác gầy còm của vợ, rung lên như đang cơn sốt. Và tai ông vẫn còn nghe những tiếng mình, đứt quãng ú ớ, như tiếng tiếng nói ở trong chim bao vậy đó. Cuộc tình của tuổi giàu thu đã âm thầm như lá rụng ở bên ngoài, nhưng cũng nồng nàn ngọt liệm như cái hớp rượu nếp than để cùng chia nhau khi nãy. Có mùa chớm thu nào mà không thấy còn sót lại vài tia nắng hạ.
Tôi muốn câu chuyện này chấm dứt ở đây, cho cái cuộc tình nó đẹp như được bài, như một bài thơ, được vuông tròn như trong tiểu thuyết vậy đó. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy đâu. Bởi vì một tháng sau đó, bà Năm bà ngã bệnh. Bà phải vào nằm ở nhà thương. Bà bị ung thư phổi ở thời kỳ chót. Bà đã giấu ông Năm lâu nay, bây giờ bà mới nói cho biết. Chẳng thì là hồi còn ở Việt Nam, nhờ khám thấy ung thư nên bà mới được xin chiếu kháng để mà xuất cảnh.
Nhà nước cách mạng vốn khoan hồng nhân đạo nên cho phép chị sang thăm chồng đấy nhá.
Chứ chị không nằm trong cái diện được cứu xét cả đâu, rõ chưa?
Nghe cán bộ trao cho giấy phép cho bà Năm mà nói như vậy đó.
Tụi nó dư biết rằng là có giữ bà lại cũng chỉ tốn gạo, tốn khoai thêm vài tháng nữa, và là một cái miệng ăn phi sản xuất chẳng lợi lộc gì cho nhân dân đâu. Thà tống đi gấp đi, để khỏi phải chôn thêm một người chật đất nữa.
Ông Năm đã ngồi bên giường.
Ông Năm đã ngồi bên giường vợ suốt cái thời gian cuối cùng đó.
Ông đã cầm bàn tay cũng vẫn còn mang cái tì vết của 10 năm gian khổ đó.
Ông đã ôm gương mặt phong trần, chưa kịp đổi hồng.
Sau một tuần mà sống đầy hạnh phúc như vậy,
và cuối cùng, cuối cùng ông đã chải lại cái mái tóc bạc mà chưa kịp dài để được cuốn tròn rồi kẹp đằng sau ốt như ngày xưa nữa.
Xin cho mây che thêm màu áo lụa, tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ.
Sau đó ông đã gục lên thân xác gầy khô. Ông đã khóc cho tất cả nước mắt còn lại.
Và cũng từ cái mùa thu đó, lá cũng đã rụng thật nhiều. Lá rụng thật nhiều.
Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tiến đã gửi đến cho quý vị với phần kết của câu chuyện được mang tên Mùa Thu Cuộc Tình, tác giả là Tiểu Tử. Kính thưa quý vị, tác giả Tiểu Tử tên thật là Võ Hoài Nam, sinh năm 1930 tại Gò Dầu Hạ, Tây Ninh. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư mạc xây bên Pháp Quốc vào năm 1955, ông về Việt Nam dạy tại trường Petruski một năm rồi vào làm việc trong hãng dầu Shell Việt Nam từ năm 1956 cho đến ngày mất nước. Năm 1979, ông vượt biên, rồi ông định cư tại Pháp. Sau đó, ông qua Côte d'Ivoire bên Phi Châu để mà làm việc cho công ty đường mía của Pháp từ năm 1979 cho đến năm 1982 và qua làm cho hãng dầu Shell Côte d'Ivoire cho đến lúc về hưu. Trước năm 1975, ông phụ trách một biếm văn Trò Đời của nhật báo Tiếng với bút hiệu cũng là Tiểu Tử và tiếp tục dùng cái bút hiệu này kể từ sau năm 1975. Trong dịp trả lời phỏng vấn của thư viện Diên Hồng vào cuối năm 2007, ông ta đã cho biết là đã xuất bản tập truyện Những Mảnh Vụn năm 2004, Bài Ca Vọng Cổ năm 2006 và chuẩn bị tái bản tập truyện Những Mảnh Vụn và sẽ xuất bản cái cuốn thứ ba, nhan đề là Chị Tư Ù. Truyện của ông thật là trong sáng, giản dị, gần gũi với đời sống đau khổ của người dân miền Nam dưới chế độ Việt Cộng kể từ sau năm 1975. Nên khi mà đọc truyện thì ai cũng xúc động và không cầm được nước mắt. Ông viết văn bằng tất cả tấm lòng đôn hậu, thấm đượm cái đạo nghĩa của một người Việt yêu nước. Nên lời văn của ông rất là nhẹ nhàng, tha thiết, lay động cái nhân tâm. Và ngay cả với những người đã lầm đường, lạc lối, truyện ngắn vô cùng cảm động của ông vừa rồi đã cho chúng ta thấy được những cái giá trị tuyệt vời, những hạnh phúc cao cả, những phần thưởng vô giá ở trong cái đời sống vợ chồng. Một khi như thế nào, một khi hai người biết thủy chung yêu thương nhau, biết quý trọng nhau và như thế nào, điều đặc biệt là phải trọn vẹn sống cho nhau. Kính thưa quý vị,
Đó là cái tiểu sử sơ qua của tác giả là Tiểu Tử. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn với câu chuyện Mùa Thu Cuộc Tình của Tiểu Tử. Và không quên cảm ơn tác giả Tiểu Tử đã có một cái câu chuyện ngắn rất hay, rất cảm động. Chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân thương của mình.